Nếu đánh mất thanh tịnh bình đẳng giác, như vậy ta bị phàm phu dẫn dắt. Ta độ người sau cùng bị người dẫn đi. Như vậy không phải giống họ sao? Khởi tâm động niệm khiến cho tất cả tập khí phiền não của chúng ta đều khởi hiện hành. Như vậy là sai. Bởi vậy ở đây chúng ta phải coi trọng việc trì giới. Chưa đến trình độ nhất định không thể biểu diễn. Vừa biểu diễn đã bị người khác dắt đi, ta đi độ chúng sanh, kết quả lại bị chúng sanh khiến cho mê hoặc. Hòa thượng xuống tóc cho tôi, tức là pháp sư tâm ngộ. Thầy thí phát cho tôi. 2 năm sau, thầy hoàn tục. Kết hôn với Phật tử nữ của thầy. Thầy độ cô ta, không ngờ lại bị cô ta cám dỗ. Còn quá trẻ, lúc đó thầy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi lớn hơn thầy 1 tuổi. Thầy biết giảng kinh, cũng biết viết bài. Khi tôi chưa xuất gia, chúng tôi thường hay giao tiếp là bạn bè của nhau. Nên khi tôi học kinh điển với thầy Lý ở Đài Trung, có ý xuất gia, thầy đến tìm tôi. Hình như trong vòng 2 tháng, đến tìm tôi 9 lần. Tôi thấy tâm ông ta rất cần thiết nên đã đồng ý. Đến chùa Lâm Tế ở Diên Sơn, lúc đó ông ta làm trú trì và xuống tóc cho tôi. Nên còn quá trẻ làm trú trì rất nguy hiểm. Cổ nhân, thầy Lý nói với tôi, sau 40 tuổi mới có thể đi giảng kinh. Có chút định lực, khi tiếp xúc với đại chúng bên ngoài, trước 40 tuổi vẫn chưa ổn định. Chúng tôi ở Đài Trung tuân thủ lời dạy này của thầy Lý. Trước 40 tuổi, học giảng kinh là luyện tập, ở trong nhà không ra ngoài. Không nhận lời mời bên ngoài, chỉ ở nhà luyện tập liên xã Đài Trung, thư viện Từ Quang ở Đài Trung, còn 1 ngôi chùa. Trú trì là một ni sư, cũng là học trò của thầy Lý. Chúng tôi chỉ luyện tập giảng kinh nơi 3 chỗ này, không được ra bên ngoài giảng. Thầy quy định phải trên 40 tuổi, nhưng lúc đó chúng tôi chưa đến 40 tuổi, không được ra ngoài giảng kinh. Cửa ải này thầy giữ rất nghiêm khắc, chỉ sợ chúng tôi chưa đủ định lực, dễ bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. Vậy thì làm thầy rất khó. Học trò nghe lời, nếu học trò không nghe lời họ sẽ ra đi. Có nhưng không nhiều. Không phải không có. Những người rời thầy sớm đều không có thành tựu. Vấn đề này về sau chúng tôi đều nhìn thấy. Ngày nay nói đến kinh nghiệm, đây là kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cảm nhận được một cách sâu sắc. Giới luật phải học từ đệ tử quy, phải học từ cảm ứng thiên. Từ trong đệ tử quy học luân lý đạo đức, từ trong cảm ứng thiên học nhân quả. Sức mạnh của nhân quả lớn mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của đệ tử quy. Đệ tử quy 3 phần sức mạnh, cảm ứng thiền có 7 phần sức mạnh. Con người mặc dù học rất tốt luân lý đạo đức, nhưng vẫn động tâm trước địa vị danh lợi, vẫn là biết mà cứ phạm. Vì sao vậy? Vì không vượt qua được sự cám dỗ của danh lợi. Điều này trong lịch sử rất nhiều. Không phải họ không hiểu, nhưng người hiểu nhân quả họ không dám. Vì sao vậy? Người biết nhân quả họ sẽ nghĩ đến tương lai như thế nào. Bây giờ ta có được địa vị, có được của cái này, không phải là thủ đoạn chính đáng. Được rồi, tương lai cũng phải trả. Giết người phải đền mạng. Chưa nghe nói giết người, nói cho chư vị biết nào thay chính là giết người. Có cần đền mạng chăng? Quý vị có dám chăng? Không dám. Quý vị nợ mạng nợ tiền người khác đều là việc phiền phức, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Quý vị dám chăng? Bởi vậy một ý niệm bất thiện làm tổn thương chúng sanh, trên thực tế là tổn thương chính mình, gọi là lực phản kháng. Quý vị đánh ra nó là dội ngược về mình rất nhanh. Cho nên nhân quả có bảy phần sức mạnh câu thúc con người. Đệ tử quy chỉ có ba phần sức mạnh. Phật pháp đến viên mãn. Giới luật sơ học của Phật pháp rất đơn giản, chỉ 10 điều, thập thiện nghiệp. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ, không tham, không sân, không si. Nhưng nếu không có hai nền tảng của Nho và Đạo giáo, ta không thực hành được thập thiện nghiệp. Có nền tảng luân lý đạo đức nhân quả, nền tảng sâu dày sẽ thực hành được thập thiện. Cho nên thập thiện nghiệp đạo gọi là pháp nhân thiên. Đời sau không mất thân người, tu thật tốt đời sau được sanh lên cõi trời. Đây là tiêu chuẩn của pháp nhân thiên. Lên cao hơn nữa là thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề. Đây là tứ thánh pháp giới. Tiếp tục lên nữa là vô thượng bồ đề. Căn bản của cứu cánh quả Phật đều ở thập thiện nghiệp. Gốc của thập thiện nghiệp là cảm ứng thiên và đệ tử quy. Quý vị có thể không nỗ lực để học chăng? Không tinh tấn học không được. Tuổi tác đã lớn, bây giờ khi tuổi tác đã lớn, chúng ta phải dùng một giáp làm tiêu chuẩn. Trên 60 tuổi, nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà. Chưa học đệ tử quy không sao, chưa học cảm ứng thiên cũng không sao. Hãy giữ vững thập thiện nghiệp đạo, niệm niệm không quên, diễn diễn không bỏ một câu A-di-đà Phật. Trước đây thầy Lý dạy chúng tôi, tu tịnh độ là phải đổi tâm. Phải đổi tâm. Thay đổi tâm như thế nào? Đổi thành Phật A-di-đà. Tâm tôi chính là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà chính là tâm tôi. Hay nói cách khác, trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra, đều dứt bỏ hết. Đây gọi là gì? Đây gọi là đạo cộng giới. Phật A-di-đà, mọi giới luật đều đã viên mãn. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, không có gì khác. Đây là gì? Đối với người lớn tuổi nhất tâm chuyên chủ. Những trò của thế gian đều đã thấy, không có gì kỳ lạ. Không muốn xem thêm nữa, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, như vậy là đúng. Không có ai không giảng sanh. Phát tâm như vậy. Trong Di Đà Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Nói rất hay. Tâm Bồ Đề là gì? Không hiểu, không biết. Quý vị xem, rất nhiều ông bà cụ, họ chỉ biết một câu A-di-đà Phật. Khi lâm chung họ đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, không hề bệnh hoạn. Chúng tôi tận mắt chứng kiến đây không phải giả. Quý vị hỏi họ đệ tử quy là gì, họ không biết. Cảm ứng thiên là gì, họ không biết. Suốt đời thật thà trung hậu, tuyệt đối không có tâm hại người. Niệm rốt ráo một câu A-di-đà Phật. Có người mỗi ngày tụng một bộ kinh vô lượng thọ, có người không tụng kinh vô lượng thọ. Quý vị thấy người đệ tử làm nghề thợ hàn của Hòa Thượng Đế Nhàn, kinh Di Đà cũng không biết đọc, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật mà thành tựu, quả là không thể nghĩ bàn. Chúng ta không thể không biết điều này. Bởi vậy, chỉ cần nhất tâm sẽ tiếp cận với thiền định. Nhất tâm đến trong tâm không có chút tạp loạn nào. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Bản thân ta biểu hiện trên đoàn tướng khi giảng sanh, đó nghĩa là giáo hóa chúng sanh, khiến rất nhiều người nhìn thấy liền sanh khởi tín tâm. Niệm Phật quả thật rất hay. Mỗi người đều làm được, mỗi người đều có thể thành tựu viên mãn ngay trong đời này. Tại sao chúng ta không thực hành? Lần này chúng ta giảng tường tận bộ kinh này, tôi dự tính khoảng 1.000 tiếng đồng hồ. Là giảng xong. Mục đích là gì? Mục đích là để lại cho hậu nhân thời kỳ mạt pháp còn 9.000 năm. Trong 9.000 năm này, độ chúng sanh thành Phật đạo. Bây giờ chúng ta có thể cảm nhận được chính là bộ kinh này. Nên chúng tôi phải bỏ ra một ít thời gian để giảng bộ kinh này. Đương nhiên, chính mình nhất định phải thay đổi tâm, không để tâm có tạp niệm, chân thành niệm Phật. Mọi việc trong thế gian chỉ tùy duyên mà không phan duyên. Có nhân duyên lợi ích chúng sanh, chúng ta phải làm. Không có duyên thì thôi đừng tìm kiếm. Như vậy mới đúng. Có nhân duyên, đó là Phật Bồ Tát để chúng ta làm. Không có duyên, Phật Bồ Tát dạy chúng ta chân thành học kinh vô lượng thọ, thật thà niệm Phật, tốt. Tâm sẽ định, không bị dao động. Tâm định, tâm thanh tịnh. Cho nên thấy ba chữ này, trì giới, thiền định, trí tuệ, Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong việc tu hành. Tất cả không có phương pháp nào bằng, tất cả pháp không có gì bình đẳng với nó. Đương nhiên cũng không thể vượt qua nó, nên gọi là vô thường.